Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Aluxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian.
Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng, yêu thương và hiến dâng. Chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy.
Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lòng lòng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ.
Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người.
Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân.
Trong một đất nước phải trải qua nhiều tang thương dâu bè, những bài ca hùng tráng thường tạo nên bầu nhiệt huyết để nuôi dưỡng tinh thần dân tộc, hát cho tan bao xích xiềng nô lệ, hát cho vơi bao vết thương còn đau nhức khôn nguôi trên con đường dựng nước gian nan.
ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn. Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang. Mỗi chúng ta đều có một quê hương để yêu thương và tự hào. Trong niềm yêu thương và tự hào đó, cho dù đến nơi đâu, thế hệ cháu con cũng được nhắn nhủ những lời tâm huyết. Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay xin vinh danh dòng nhạc Nguyễn Đức Quang, một sáng lập viên của phong trào du ca tại Âu Lạc, Việt Nam từ thập niên 1960, đã đóng góp những món quà âm nhạc vô cùng quý giá, chuyên chở tình yêu thương chân thật, lý tưởng cao thượng, niềm tự tin vững chãi cho thế hệ trẻ và cho dân tộc Việt Nam qua các ca khúc sinh hoạt để đời. Bên dòng sông Đà, dưới chân núi Tạng Đất Sơn Tây, cụ Nguyễn Đức Trung đặt một cái tên rất bình thường cho cậu con trai áp út của mình là Nguyễn Đức Quang. Lúc nhỏ, Quang đã phải theo chân bố mẹ đi nhiều nơi vì bố của Quang là một công chức. Có lần, Quang theo cha đến tận vùng gần biên giới Việt Hoa lạnh lẽo. Trước Hiệp định Geneva 3 tháng, Quang theo bố mẹ vào Sài Gòn với đứa em út Nguyễn Đức Vinh, bỏ lại người anh cả và ba người chị.
4 năm sau, Quang lại lẻo đẻo lên đường theo bố ra tận Côn Đảo. Cuộc đời giáo chức của cụ Nguyễn Đức Trung luôn di chuyển đầy đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với việc học hành của Quang thì gặp trở ngại, vì ngoài Côn Đảo lúc đó chưa có trường trung học. Vì vậy mà cậu con trai đất Sơn Tây có cơ hội lang thang, rong chơi trên đảo, một địa danh lịch sử. Năm 1959, cụ Nguyễn Đức Trung đổ về Đà Lạt. Từ đó Quang được đi học tiếp những năm trung học rồi lên đại học.
Tại Đà Lạt, Quang bắt đầu tham gia sinh hoạt hướng đạo để thỏa mãn khát khao mạo hiểm của mình trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất xưa Hoàng Triều Cương Thổ. đêm trại đầu tiên trong đời ở chốn rừng sau Lâm Viên, bên dòng thác đổ, có suối róc rách, ánh lửa bập bùng dưới lớp sương mù lạnh giá. Các hướng đạo sinh cùng đơn vị vô cùng thích thú khi nghe Quang dùng chiếc harmonica nhỏ biểu diễn nhiều bài hát vui tươi, lành mạnh.
Từ một đội sinh, đội phó, rồi đội trưởng của một đội, Quang đã trở thành một đội trưởng nhất, phụ tá cho các trưởng để điều khiển đoàn. Quang là một hướng đạo sinh giỏi, đạt được đẳng hiệu hướng đạo hạng nhất mà rất ít hướng đạo sinh thời đó đạt được.
Năm 20 tuổi, Quang là một huynh trưởng, dìu dắt các em sói con với ước vọng hướng dẫn cho đàn em trở thành những công dân tốt, biết phục vụ và cống hiến cho tha nhân. Bạn của Quang hầu hết là những hướng đạo sinh học cùng trường, thường gặp nhau để sinh hoạt, ca hát, du ngoạn và tham gia các công cuộc cứu trợ bão lụt thường xảy ra tại miền Trung Việt Nam.
Đà Lạt đã trở nên một thành phố quá nhỏ dưới con mắt của Quang khi Quang bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Chiến tranh và thảm cảnh đã đánh động tâm thức của Quang và một số bạn bè thân thiết, để rồi cùng nhau đi tìm con đường khai phá và thực hiện ước vọng phục vụ tha nhân.
Quang là chim đầu đàn, kéo anh em về Sài Gòn sinh hoạt, làm quen với một số đàn anh trong lĩnh vực hoạt động thanh niên, mà cần phải kể đến các anh Hoàng Ngọc Tuệ, Trần Văn Ngô, Đỗ Ngọc Yến, Đỗ Quý Toàn, Hồ Ngọc Nhuận, Hà Tường Cát, Trần Đại Lộc, v.v. đang thực hiện các chương trình phát triển sinh hoạt học đường.
Nhóm của Quang nhận lãnh thực hiện các trại Suối Thông 1 và 2 để dựng nhà cho đồng bào thượng ở Tuyên Đức, tham gia trại Thành Lộc Thôn ở Bình Dương, trại Cam Lộ ngoài Quảng Trị và các chương trình xây trường, xây nhà tại quận 8, v.v.
phải là lúc cứ ngồi đặt vấn đề nữa rồi. Phải dùng bàn tay mà làm cho tươi mới. Hàng chục năm qua ta ngồi ngó nhau, nghi ngờ nhau, khích bác nhau cho cay, cho sâu, cho thật đau. Không phải là lúc mà gãi xuống, không tin nơi nhau, thế ta định nhai dắt đầu. Thế giới ngày nay không còn ma quái, thần đường tàn rồi, còn anh với tôi. Chúng ta đi tới bằng cái đường thường thôi. Làm việc đi không lo khen chê, làm việc đi hay say và mê, bắt tay gan lì chúng ta giải quyết. Mình chậm chân đi sau người ta, còn ngồi đây nghĩ lo viền vông thắc mắc ngày thì đến lúc nào mới làm xong. Không phải là lúc cứ ngồi chờ có được tốt đẹp, mà phải khởi tư nhọc nhằn hay nát bét. Về xa xăm tin rằng tự chúng ta gây dựng nên, chính chúng ta đi trong đêm đêm ra bình minh. Không phải là lúc ta chờ người cứu luôn, không ai cho ta cái sức mạnh mà ta chẳng còn. Thế giới này sống không toàn lý thuyết, bằng lời phẩm bình miệng tranh đấu xuống. Bước đi vì chính mình đã đầy tự tin, làm việc đi không lo khen chê, làm việc đi hãy say và mê, cứ bắt tay gan lì chúng ta giải quyết. Mình chậm chân đi sau người ta, còn ngồi đây nghĩ lo viền vông thắc mắc ngại ngùng, đến lúc nào mới làm xong. Công bằng nhân ái không phải là những điều nói hoài, mà từ trời cao vội vàng nó bay ngay tới, để tìm cho ta con đường thương mến nhau, ngang bằng nhau. Hãy bước ngay vô trong gian nan, trong khổ đau. Dân chủ tự quyết không phải là phép tiên, đem ra rêu rao 4-5 ngày là ta có liền. Lo công lời chung không phải cao hứng, 1 ngày vài ngày làm nên vẻ vang. Có chăng khi chúng ta hết sợ thời gian, làm việc đi không lo khen chê, làm việc đi hãy say và mê, cứ bắt tay gần lì chúng ta giải quyết. Mình chậm chân đi sau người ta, còn ngồi đây nghĩ lo viền vông thắc mắc ngại ngùng, thì đến lúc nào mới làm xong.
Ngoài việc đổ mồ hôi để làm việc, nhóm do Quang hướng dẫn đã dùng lời ca tiếng hát lành mạnh như các bài dân ca, các bài nhận thức, trò chơi, lửa trại để dấy lên không khí vui sống và làm việc cho mọi người. Thời gian đó, nhóm lấy tên là Ban Trầm Ca, rất được những bạn trẻ mến mộ, được các đàn anh khuyến khích và giúp đỡ phương tiện. Trầm Ca đem tiếng hát, hay đúng hơn là tiếng nói của mình, đến với mọi tầng lớp quần chúng, đặc biệt là giới thanh thiếu niên.
Nhóm cũng được yêu cầu mở các khóa huấn luyện thanh ca tác động cho các huấn luyện viên trung cấp thể dục, thể thao khắp 4 vùng chiến thuật. Các bạn trẻ yêu thích sinh hoạt văn nghệ lành mạnh cũng được mời tham dự các khóa này, và cũng chính những người này là tác nhân tích cực cho phong trào du ca về sau.
Nguyện Đức Đức Quang là một trong những người có công gây dựng và làm lớn dậy phong trào yoga ở miền Nam. Yoga có nghĩa là đi đây đi đó để hát.
Các buổi trình diễn như thế thường diễn ra tại các sân trường đại học, các giảng đường, sân vận động, các trại hè hay một nơi nào đó có những sinh hoạt cộng đồng và đám đông tụ tập. Mục đích chính là chỉ để hát cho nhau nghe, cho đỡ buồn, để thắp lại hy vọng, vân vân.
Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền. Hy vọng đã vươn lên trong lò xa mùa chinh chiến. Hy vọng đã vươn lên trong nhục nhân chán nước mắt. Hy vọng đã vươn dậy như làn tên đang dựng lên trong màn. Hy vọng đã vươn lên trên đường buồn dòng sông vắng. Hy vọng đã vươn lên trong lòng thuyền còn xa bến. Hy vọng đã vươn dậy như chiều dâng cho buồm căng xuôi trường gian. Hy vọng đã vươn lên trên bàn tay trên mặt mày. Hy vọng đã vươn lên trong tim người không bối rối. Hy vọng đã vươn lên chân nhịp nhàng còn đi tới. Hy vọng đã vươn dậy trong lòng anh, trong lòng tôi, trong lòng ai. Hy vọng đã vươn lên trong mồ sâu quên ưu sầu. Hy vọng đã vươn lên dưới mặt trời em phơi phới. Hy vọng đã vươn lên trong cuộc tình toàn thế giới. Hy vọng đã vươn dậy trong ngày qua sang ngày nay cho ngày mai.
Chiến tranh vừa xua đuổi, vừa bao vây. Người ta không còn biết chạy đi đâu cho thoát. Cũng không ai biết đến bao giờ chiến tranh mới chấm dứt.
Phong trào yoga được hình thành trong những ngày khốn khổ đó.
Thank you.
Một trong những đặc điểm của loại nhạc du ca này là nội dung thường phản ánh tâm sự của đám đông, chứ không phải của cá nhân. Giai điệu giản dị, một người xướng lên là những người khác có thể hát theo được ngay, và hầu hết bài nào cũng có một vẻ gì đó, giống như những bài kinh cầu nguyện.
Nghe lại nhạc của chúng ta, người ta sẽ thấy ra điều này. Các giai đoạn bộc phát thường xảy ra vào những thời kỳ có những biến chuyển quan trọng của lịch sử.
Mỗi thời kỳ nhạc của chúng ta thay đổi chút ít, lãng mạn, hùng ca, khắc khoải, lo âu, rồi nhóm chút ít triết lý bi thảm.
Nguyễn Đức Quang có đủ các điều kiện để thành công trong thế giới du ca của ông: đàn ngọt, hát hay, có duyên, nắm vững nghệ thuật nói trước đám đông, trình diễn nồng nhiệt.
Đường Việt Nam ơi vô cùng vô tận, đường ngang tàn ngoài miền Nam giữa trường sơn, đường ngày qua đầy vết kinh hoàng, mỗi xóm làng một giờ gian, đường ruộng ngô nền xóm giữa chợ bùng, đường ngông cuồng đường trường chinh vẫn xuôi dòng, đường mồ hôi tràn đến lưng đồi, lúa yêu người hẹn về bước sông chơi. Ai từng đi trên đường Việt Nam, bước âm thầm và tim nát tan, bao lòng tham chất chứa đầy những mưu đồ bảo ta tan ngăn lối. Nhưng càng mưa sông càng vươn tới, bước chân hùng còn đi dân hăng, đi rừng lấy huy hoàng, dấu da vàng này là vua đấu tranh, được của ta đưa ta
đường vẫn còn dài. Đường Việt Nam hồi vô cùng vô tận, đường ngang tàng ngoài Việt Nam giữa Trường Sơn. Đường ngày qua đầy vết kinh hoàng, mỗi xóm làng một giờ gian. Đường ruộng có đền xóm giữa chưa cùng, đường ngông cuồng đường Trường Chinh vẫn ruồi rong. Đường mồ hôi tràn đến lưng đồi, lúa yêu người hẹn vẹn bước dòng chơi. Ai được đi trên đường Việt Nam bước âm thầm và tim nát tan, bao lòng tham chất chứa đầy những mưu đồ bảo tàn đang ngăn lối. Nhưng càng mưa sông càng vươn tới, bước chân hùng còn đi rất thăng. Lấy huy hoàng sống ra vàng, này là vua đấu tranh. Đường của ta đưa ta về thành bình, đường an lành đường thành thơi những ngày vui. Đường Việt Nam mời những bước chân rời sát nhau lại, vì đường vẫn còn.
Có những loại nhạc chỉ thích hợp để hát trên các đài phát thanh hay thâu thanh vào đĩa, loại khác để trình diễn trên sân khấu trước những đám đông. Thể loại này, ngoài âm điệu và lời ca, thường còn phải có vài điều gì khác để cho ca sĩ biểu diễn, bằng động tác, bằng nét mặt, nếu không sẽ trở thành nhạt nhẽo đối với khán giả.
Nhạc phát trên đài phát thanh, thâu đĩa là nhạc để nghe một mình. Các ca sĩ cho rằng hát trên các đài phát thanh và thâu đĩa khó hơn. Y phục, son phấn, nhan sắc, điệu bộ không giúp được gì, chỉ còn có tiếng hát. Và kỹ thuật thâu thanh càng cao, ưu và khuyết điểm của giọng hát, thính giả càng thấy rõ.
Có lẽ vì khởi nghiệp như một ca sĩ du ca, nên nhạc của Nguyễn Đức Quang có nhiều yếu tố thích hợp để đem trình diễn trước đám đông. Cũng có thể vì sự thành công của ông khiến người ta có ấn tượng như thế.
Từ Nam Quan Cà Mau, từ non cao dâu, gặp nhau ba năm nước xây cầu, người thanh niên Việt Nam quay về với sông làng, tiếng ca vui rộn trong lòng. Cùng đi lay Trường Sơn, cùng đi xoay Hoài Sơn, cùng đi biên rừng hoang ra lúa thơm, vừa khơi ra đã xa lướt ngàn nước sông nhà ta đã cười cho mẹ.
Vừa khơi ra là xa lứa
Ca khúc của Nguyễn Đức Quang được xuất bản có các tập Trầm Ca, Bài Ca Khai Phá, Rồi Và Kênh Kênh, Lời Nguyện Cầu Hạnh Phúc, vân vân.
Một lời phỉ báng đốt cháy một đời như là cây đuốc, một lời đàm tiếu cũng khiến họ hàng xa gần nhơ nhuốc. Vậy mà một nước có mỗi ngày hàng trăm tờ tin tư, còn lời nhục nhã mang nhiếc phòng mình chê hoài không xứ. Đó sợ bối rối, một người lừa dối sẽ khiến mọi người e ngại sớm tối. Vậy mà một nước có đến hàng ngàn nhân vật ăn cư, đường đạt từng nghĩa mang trước hai người luôn cả sang chiến. Đó anh, xem đây quê hương tôi một. Đời mình ê chề quá lắm, một đời đầy tớ thấm thiên nhục nhằn trăm ngàn cay đắng.
Thế mà cả nước có đến hàng ngàn tên trẻ đi thô, nhà chồng trước có mấy chục đời trăm người liên cố.
Mệt vì thi hành chính sách, và một tổng thống cũng khiến mọi người trông chờ đỏ mắt. Là lòng một xứ có đến chục người lãnh đạo đất nước, người Nhật người Mỹ các nước tài hàng ngàn tàu chiến thắng. Đó anh, xem đến quê hương tôi một vùng sáng chiến. Đó anh, xem đến quê hương tôi một vùng sáng chiến.
Cả mấy tập này và một số ca khúc khác của Nguyễn Đức Quang năm 1995 đã được Ngô Mạnh Thu và Nguyễn Thiện Cơ gom lại cho in trong tập Dưới Ánh Mặt Trời.
Trời sáng tươi đã lên rồi.
Trời sáng tươi đã lên rồi.
Trời sáng luôn trong lòng tôi.
Trời sáng luôn trong lòng tôi.
Cặp mắt khô sau đêm dài.
Cặp mắt khô sau đêm dài.
Tìm quanh đây một ngày vui.
Tìm quanh đây một ngày vui.
Bà lão vun đất bên hè.
Bà lão vun đất bên hè.
Từng nhát rêu sau nhọc ghê.
Từng nhát rêu sau nhọc ghê.
Trời nắng cây già,
trời nắng run như cây già.
Thành thơi ôi chuyện còn xa,
thành thơi ôi chuyện còn xa.
Đàn bé em biến đâu rồi,
đàn bé em biến đâu rồi.
Này bé sao không đùa chơi,
này bé sao không đùa chơi.
Mà sáng đã lên đường đồi,
mà sáng đã lên đường đồi.
Tuổi thơ đâu hẹn ngày.
tuổi thơ đâu hẹn ngày mai,
càng sáng thêm phía xa vời,
càng sáng thêm phía xa vời,
càng tối thêm bên cạnh tôi,
càng tối thêm bên cạnh tôi,
bầy thú đi bên chân người,
bầy thú đi bên chân người,
cười vui ôi đầy mỉa mai,
cười vui ôi đầy mỉa mai, trời sáng tươi đã lên rồi, trời sáng tươi đã lên rồi, trời sáng luôn trong lòng tôi, trời sáng luôn trong lòng tôi, cặp mắt khô sau đêm dài, cặp mắt khô sau đêm dài, tìm quanh đây một ngày vui, 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 tìm quanh đây một ngày vui.
Ngoài sáng tác, Nguyễn Đức Quang còn phổ nhạc rất nhiều thơ của Bằng Hữu. Một trong những bài thơ Nguyễn Đức Quang phổ nhạc được coi là thành công và được rất nhiều người thích là bài Bên Kia Sông, thơ của Nguyễn Ngọc Thạch.
Này người yêu anh ơi, bên kia sông là ánh mặt trời. Người yêu anh ơi, bên kia đồi cỏ hoa đan lối, bên kia núi núi cao chập trùng, bên kia suối suối réo lạnh lùng, là bài thơ toàn chữ vô. Này người yêu anh ơi, cho anh nồng ấm cuộc đời, hoa thơm có ánh mặt trời, ôi núi mừng vì mây đến rồi. Này người yêu anh ơi, yêu nhau mình đưa nhau tới, bước nhẹ và nói bên môi, nói cho vừa mình anh nghe thôi. Này người yêu anh ơi, bên kia sông đường vẫn còn dài. Này người yêu anh ơi, bên kia đồng cỏ non đan lối, trong cơn gió thoáng nghe nụ cười, trong khe núi thanh thoát lòng người, lòng đòi tình vật vã khôn nguôi.
Trong buổi tưởng niệm vào chiều 27 tháng 3 năm 2011, anh Nguyễn Đức Tường, trưởng nam của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, đã đại diện thân sinh nhận giải Bắc Đẩu Huân Chương, huy chương cao quý nhất của hướng đạo Việt Nam cho quý trưởng hướng đạo có thành tích phục vụ tha nhân, đồng thời có công xây dựng một phương pháp giáo dục thanh thiếu niên do huân tước Robert Baden Powell sáng lập vào năm 1907 ở Anh Quốc.
Anh Nguyễn Đức Tường cũng đã nhận lời mời của truyền hình Vô Thượng Sư để chia sẻ những kỷ niệm quý báu về người cha kính yêu của anh, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang.
One of the more memorable moments I had was when I was younger and especially during summertime, he would take the family on vacation. And it was a very cherishable moments of my life where we did family outings. Second one is when I was growing up, I was on a basketball team from high school, and he was always there in the stands supporting my role as a basketball player for my team. And the recent one is when I had my own family, and he was always there playing with my kids, carrying them, you know, playing cowboys, and helping them laugh and chasing them around. He would always laugh with them. Those are some of the more memorable memories that I had with my dad.
Anh Nguyễn Đức Tường tâm sự về những đức tính của người cha mà anh hằng ngưỡng mộ và noi gương.
The qualities in my dad that I admire and emulate are first being a supportive dad. He was always a supportive dad. Second is always a loving husband. And third, hopefully one day to be a great grandfather like he was.
Được hỏi cảm tưởng khi nghe những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang phát trên các làn sóng truyền thanh, truyền hình Âu Lạc Việt Nam cũng như truyền hình Vô Thượng Sư, anh Nguyễn Đức Tường cho biết:
I'm always touched when I hear his songs being played on the radio station or television. I'm always amazed at the amount of support and love that are being shown by the media for his honor.
Anh nhắc đến một bản nhạc yêu thích nhất của anh do nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang sáng tác.
My favorite is a song that not a lot of people listen to. I know he wrote a lot of songs, and especially the song he wrote in his generation inspired a lot of movement. But the song that I like the most is the one he wrote called Tuổi Trẻ Điều Ấy. It's a song about my generation. It's a song where I heard it inspired him to write the song about a the guys being passive and the girl is more assertive and the guys just there waiting for the girl to come and approach and make the move.
Nhân câu chuyện về bài hát Tôi Chờ Điều Ấy của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và thế hệ trẻ hiện nay, anh Nguyễn Đức Tường chia sẻ quan điểm về lối sống thân thiện với môi trường và phong trào ăn chay.
I think youth nowadays should focus on being environmentally friendly. I think with being environmentally friendly, we can help sustain this earth and maintain it to longest viability. I think being veggie is good in a certain extent. I think for our health, it seems to be a better way of life to be veggie. So in that aspect, and if it helps the environment, then I'm all for it too. During the morning of my dad, I'm definitely veggie more than I did before. It's something that I can talk to my wife about, right? We're trying to improve the way my dad passed. You know, his health was a big factor why he passed. And so we've been looking towards the future and trying to see if we can improve our way of eating and being healthier. Being veggie should help that path too. I just had one yesterday at the temple when we went to pray for my dad. I don't have a problem eating veggie food.
Trước khi tạm biệt, anh Nguyễn Đức Tường đã có lời kính gửi đến quý khán giả và đặc biệt tri ân quà tặng của Thanh Hải Vô Thượng Sư cho Project Việt Nam. Mục đích của tổ chức thiện nguyện này là góp phần cải tiến sức khỏe cho trẻ em tại Âu Lạc, Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang là sáng lập viên và giám đốc trại hè Project Việt Nam, được đồng sự và các bạn trẻ vô cùng thương mến.
I'm honored given this opportunity to talk about my dad a little bit more, especially in his personal side. I know a lot of people know him as a great musician who wrote inspiring songs for his generation, but they should also know he was a great family man too. And that's why I'm very happy to be here to be able to convey that. I'd like to thank Supreme Master Chin Hai and the Supreme Master's television station here and his many viewers for their support of my dad, especially since his passing, and honoring him. I'd also like to thank Supreme Master Chin Hai for her generous donation of $5,000 to Project Vietnam in honor of my dad. Thank you. It's not only his project, it's a foundation. They go back there and support, like, building bridge in the rural area where, you know, there's no way to cross the stream. They also came back to rural area where kids were didn't have the medical support. And Maxi Quinquil is one of the main contributor and organizer of the Project Vietnam Foundation that my dad has elaborated with. Usually summer, they will go back there in the summer with college kid over here and help with the underprivileged kid in Vietnam. I was thankful. Any contribution in honor of my dad, Supreme Master Chin Hai reached out to me. I have requested that it be funneled through Project Vietnam Foundation, which would be what my dad had wished for, and I was very grateful.
Tôi chân thành cảm tạ anh Nguyễn Đức Tường đã dành thời gian quý báu, chia sẻ tâm tư cùng những kỷ niệm gia đình đầy thân thương và cảm động về nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Cầu chúc anh và gia quyến được nhiều ân điển trong đời sống.
Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, bản tính vốn lạc quan, thân thiện, hết lòng và chân thật, nên luôn được sự yêu mến, quý trọng của gia đình và thân hữu, nhà văn Bùi Bảo Trúc đã viết.
Nguyễn Đức Quang không phòng trà não ruột, không tình ái bi thảm, không chính trị một chiều, không thù hận đằng đằng. Nguyễn Đức Quang đến với người nghe và nhất là những người hát nhạc của ông bằng tất cả chân tình của một thanh niên Việt. Sự quyến rũ của Nguyễn Đức Quang là ở đó.
Dù sinh hoạt rất thành công trong lĩnh vực truyền thông như chủ bút và đồng sáng lập nhật báo Người Việt, sáng lập viên nhật báo Viễn Đông và công ty QMS Media, xuất bản tuần báo Chí Linh, Phụ Nữ Diễn Đàn, Đài Phát Thanh và Truyền Hình VOC, nhưng dòng âm nhạc trong Nguyễn Đức Quang luôn dồi dào, giúp ông không ngừng sáng tác và lưu diễn nhiều nơi trên thế giới, từ Bắc Mỹ cho đến châu Úc, châu Âu, giản dị với cây đàn guitar và tiếng hát trầm ấm từ trái tim.
Trong dịp ra mắt sách nghệ thuật Thiên Đàng của Thanh Hải Vô Thượng Sư vào ngày 12 tháng 12 năm 2008 tại California, Hoa Kỳ, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã đến tham dự để tỏ lòng trân quý tài năng sáng tạo của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 27 tháng 3 năm 2011 tại Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã trở về quê hương Vĩnh Hằng và thánh nhạc Thiên Đàng trong vòng tay yêu thương của đấng từ ái.
Khi được tin nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang từ trần, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chuyển đạt thông điệp sau đây.
Xin gửi lời phân ưu và tình thương của tôi đến gia đình nhạc sĩ và một phong bì trắng với 1.000 Mỹ Kim để giúp ích nhiều cho việc mai táng cùng lời cầu nguyện của tôi.
Để tưởng niệm người nhạc sĩ với tấm lòng rộng mở, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đề nghị thực hiện chương trình vinh danh nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và giới thiệu các ca khúc do ông sáng tác đến khán giả truyền hình Vô Thượng Sư trên toàn cầu.
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, trưởng hướng đạo, đồng sáng lập viên phong trào du ca, một người sống trọn lòng thương yêu gia đình, một nhà lãnh đạo truyền thông Việt ngữ, sáng lập viên chương trình trại hè thiện nguyện Project Việt Nam, đã lưu lại cho đời những ca khúc tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Cuộc sống của ông cũng là một bản nhạc hùng tráng, chân tình. Nguyện xin những sáng tác tinh hoa và tinh thần cao đẹp của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang tiếp tục vang vọng đến các thế hệ thanh thiếu niên mãi ngàn sau.
Kính thưa quý khán giả, trong chương trình vinh danh nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, chúng ta đã cùng thưởng thức tiếng hát Thanh Hải Vô Thượng Sư và các hội viên chúng tôi qua ca khúc Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang trong dịp họp mặt quốc tế với hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan vào năm 1996.
Nói tiếp chương trình là các sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, gồm các ca khúc Cần Nhau, Không Phải Là Lúc, Hy Vọng Đã Vươn Lên, Chiều Qua Tuy Hòa, Đường Việt Nam, Về Với Mẹ Cha, Dưới Ánh Nắng Mặt Trời, Rồi Và Kênh Kênh, và Xin Chọn Nơi Này Làm Quê Hương. Bên kia sông phổ từ thi phẩm của nhà thơ Nguyễn Ngọc Thạch, qua phần trình bày của các ca sĩ Mai Hương, Duy Khánh, Elvis Phương, Khánh Ly, Thái Hiền, ban du ca Úc Châu và chính tác giả Nguyễn Đức Quang. Lời viết giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang được trích từ bài đăng của nhà thơ Hoàng Kim Châu và nhà thơ Nguyễn Đình Toàn.
cuối chương trình là phần phỏng vấn Trượng Nam của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, anh Nguyễn Đức Tường, do truyền hình Vô Thượng Sư thực hiện.
Nữ danh ca Khánh Ly bắt đầu sự nghiệp lẫy lừng vào thập niên 1960. Tiếng hát tuyệt vời của Khánh Ly mang một ngôi vị đặc biệt trong lòng khán thính giả ái mộ khắp nơi. Đài truyền hình Nhật Bản Nippon Hoso Kyokai đã chọn Khánh Ly là một trong 12 người nổi tiếng nhất trong những thập niên cuối của thế kỷ 20.
Trong niềm tri ân và mến mộ, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tận tay trao quà lưu niệm cho nữ danh ca Khánh Ly trong buổi đại nhạc hội Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương, tương trợ văn nghệ sĩ tại Âu Lạc vào năm 1996 tại Long Beach, California, Hoa Kỳ.
Mai Hương chào đời tại Đà Nẵng, miền Trung Âu Lạc, là trưởng nữ của hai nghệ sĩ nổi tiếng Kiều Hạnh và Phạm Đình Sĩ. Theo học trường quốc gia âm nhạc, Mai Hương bắt đầu hát trên sân khấu từ thuở bé và từng cộng tác với các đài truyền thanh, truyền hình. Một số đĩa nhạc thu âm tiếng hát Mai Hương rất thành công, bao gồm Giấc Mơ Hồi Hương, Nhạc Cánh Sao Rơi, Vàng Phai Mấy Lá.
Nữ ca sĩ Mai Hương cũng tham gia trình diễn trong chương trình đại nhạc hội Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức tại miền Nam California, Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 1996, góp phần vào việc gây quỹ tương trợ cho văn nghệ sĩ Âu Lạc tại quê nhà và đã nhận quà do Thanh Hải Vô Thượng Sư ưu ái trao tặng.
Ca nhạc sĩ Duy Khánh sinh năm 1936, nguyên quán Quảng Trị, miền Trung Âu Lạc, thuộc một gia đình vọng tộc. Vào khoảng giữa thập niên 1950, anh được giải nhất trong kỳ thi tuyển lựa ca sĩ Đài Phát Thanh Pháp Á qua nhạc phẩm Trăng Thanh Bình. Sau đó anh bắt đầu trình diễn cho nhiều đài phát thanh, sân khấu và hợp tác với ban văn nghệ Hoàng Thi Thơ.
Anh nổi danh qua những ca khúc như Ngày Trở Về, Quê Nghèo, cùng Thu Thanh với nữ danh ca Thái Thanh trong trường ca Con Đường Cái Quang và Mẹ Việt Nam. Anh cũng nổi bật với những nhạc phẩm do chính anh sáng tác như Ai Ra Xứ Huế, Thương Về Miền Trung, Lối Về Đất Mẹ.
Nhạc phẩm Quê Nghèo đã được nam ca sĩ Duy Khánh trình diễn trong đêm nhạc hội Cây Quỷ Từ Thiện, Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương vào tháng 12 năm 1996 tại Hí Viện Long Beach Terrace Theater, California, Hoa Kỳ.
Ngày 15 tháng Giêng năm 2003, khi ca nhạc sĩ Duy Khánh đang điều trị tại một bệnh viện, hội viên chúng tôi đã mang tình thương và quà tặng của Thanh Hải Vô Thượng Sư đến vị nghệ sĩ tài ba hiền hậu này. Sau đây là lời tâm sự của ca nhạc sĩ Duy Khánh gửi đến ngài.
Kính thưa thầy Vô Thượng Sư, hôm nay tôi được các đệ tử của thầy đến thăm. Dù những người rất trẻ nhưng rất có lòng, có ý đại diện cho thầy để tới thăm tôi. Tôi rất cảm động. Tôi thấy thầy trường hợp nào thầy cũng đã giúp đỡ rất nhiều người. Tôi rất xúc động. Rất tiếc là thầy không có mặt ở đây đi xa, nên tôi không được hân hạnh được gặp thầy. Trong thời gian qua đó, tôi cũng có theo dõi. Và tôi thấy rằng là thầy là người rất tốt, đã giúp đỡ rất nhiều người. Xin cảm ơn thầy đã có những đệ tử đã đến thăm non tôi và yểm trợ cho tôi về vật chất tài chính. Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa là thưa thầy là tôi rất mong có một dịp nào đó tôi được xin gặp lại được thầy, tôi sẽ rất sung sướng.
Nữ ca sĩ Thái Hiền là trưởng nữ của nhạc sĩ Phạm Duy và nghệ sĩ Thái Hằng. Thái Hiền bắt đầu trình diễn trên sân khấu từ năm 13 tuổi. Với một sự nghiệp âm nhạc thành công rực rỡ, tiếng hát của Thái Hiền được khán thính giả khắp nơi mến mộ. Một số ca khúc gắn liền với Thái Hiền bao gồm Tuổi Thần Tiên, Tuổi Mộng Mơ, Còn Gì Nữa Đâu, Tưởng Rằng Đã Quên. Nữ ca sĩ Thái Hiền cho biết:
Nhờ âm nhạc mà tôi luôn yêu đời, nhìn cái gì cũng vô thường, giản dị hóa cuộc đời đi thì dễ sống.
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tận tay trao quà lưu niệm cho nữ ca sĩ Thái Hiền trong buổi đại nhạc hội từ thiện vào mùa Giáng sinh năm 1996 tại Long Beach, California, Hoa Kỳ. Ngài đã ngợi khen tiếng hát của Thái Hiền là tiếng hát cao sang.
Nữ ca sĩ Thái Hiền cùng góp mặt trong chương trình nhạc hội từ thiện do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn vào năm 1997. cũng như thể hiện trong các đĩa nhạc một số ca khúc phổ từ thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư như Người Dựng Địa Đàng, Lối Cũ, Người Tình, Người Yêu Truyền Kiếp, Một Chút Hương.
Elvis Phương đam mê âm nhạc từ 5 lên 6 tuổi. Suốt cuộc đời anh đã cống hiến hết lòng cho nghệ thuật. Anh được khán thính giả khắp nơi vô cùng ái mộ qua tiếng hát trầm ấm và làn hơi phong phú. Đĩa nhạc đầu tiên của anh được ra mắt vào năm 1968. Từ đó, anh đã làm rung động lòng người qua nhiều thể loại nhạc khác nhau và thật sự trở thành một danh ca trên vòng trời âm nhạc Âu Lạc, Việt Nam. Nam ca sĩ Elvis Phương cũng từng góp tiếng hát của anh trong đĩa nhạc Một Chút Hương, gồm những ca khúc phổ từ thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư qua dòng nhạc Phượng Vũ, cùng những giọng hát danh tiếng được khán giả yêu chuộng như Bảo Yến, Khánh Ly, Thái Hiền, Thanh Hà, Thanh Tuyền, Thiên Trang, Tuấn Ngọc, Tuấn Vũ, Vĩnh Trinh và Vũ Khanh.
Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn sinh trưởng tại miền Bắc Âu Lạc. Ông còn là một nhà văn và nhạc sĩ đã phát hành các tuyển tập ca khúc như Hiên Cúc Vàng, Tôi Muốn Nói Với Em, Mưa Trên Cây Hoàng Lan. Truyện dài Áo Mơ Phai của ông đã đoạt giải văn học nghệ thuật toàn quốc năm 1973.
Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn được vô số thính giả mến mộ qua chương trình nhạc chủ đề do ông chủ trương, phụ trách và giới thiệu những sáng tác mới thời bấy giờ. Nhiều thi phẩm của ông đã được phổ thành những tình khúc rất quen thuộc như Em Đến Thăm Anh Đêm 30, tình khúc thứ nhất, còn Tiếng Hát Gửi Người. Với lòng mến mộ tài năng của thi sĩ Nguyễn Đình Toàn, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ưu ái gửi quà tặng thi sĩ cùng tình thương và lời chúc lành của ngài.
Hoàng Kim Châu là một thành viên trong ban trầm ca, tiền thân của du ca Việt Nam, Trường Hướng Đạo Sinh thuộc đội Voi, sinh hoạt với Liên đoàn Đất Việt và Tráng đoàn Nguyễn Trãi hướng đạo tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Ông còn là nhà văn, kim nhà thơ với các sáng tác như Lục Bát Tạ Ơn, Vườn Xưa.
Nguyễn Ngọc Thạch là nhà giáo, nhà thơ, nhà báo với bút hiệu Tư Trời Biển. Thời niên thiếu, ông từng theo học tại trường Trung học Thebet, Sài Gòn và sau đó tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đà Lạt vào đầu thập niên 1960. Ngoài tài làm thơ, ông còn vẽ tranh, triển lãm hội họa. Hai thi phẩm của ông do nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang phổ nhạc, Xin Chọn Nơi Này Làm Quê Hương và Bên Kia Sông đã trở thành bất hủ trong lòng công chúng.
Chân thành cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư và đón xem Danh Nhân Trường Chay. Cầu xin tình thương và ánh sáng thiên đàng luôn gia ân và chở che cho những trái tim nhân hậu trên khắp địa cầu. Kính chào tạm biệt.
Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarian Elite. May heaven's love and light always bless and protect the kind-hearted on the planet. We bid you farewell.
In the beginning, there was the ocean. Then there was Dennis Wilson, one of the other founding members, who, with his brother Carl and Brian, formed the Wilson family, who, of course, were the musical component to the Beach Boys and their cousin Mike Love. Dennis taught me to surf in the very early days.
Please tune in to Supreme Master Television on Saturday, May 28th, 2011, for part one of our two-part tribute honoring lifetime Grammy winner Al Jardine, founding member of the Beach Boys. We'll enjoy some of Mr. Jardine's most renowned songs, as well as exclusive interviews with this beloved international cultural icon, right here on A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you'll never need to doubt it. I'll make you so sure about it, and God only knows what I'd be without you.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/MP.